Cha đang nhận được sự kính thờ bằng việc thiết lập và cử hành đại lễ này. Con còn muốn gì nữa? Khi ấy, tôi nhìn vào đám đông dày đặc đang tôn thờ lòng thương xót Chúa, và tôi thưa với Chúa Giêsu: Lạy Chúa Giêsu, xin chúc lành cho tất cả những ai tụ họp để tôn vinh Chúa và tán dương lòng thương xót vô biên của Chúa. Chúa Giêsu giơ tay làm dấu thánh giá chúc lành, và phép lành này được chiếu rọi nơi các linh hồn như một luồng ánh sáng. Tâm trí tôi được tràn đầy tình yêu của Người. Tôi cảm thấy như thể được tan hòa và hoàn toàn biến mất trong Thiên Chúa. Khi tỉnh lại, một niềm an bình sâu thẳm ngập lúc linh hồn tôi, và một tri thức phi thường về nhiều điều được thông truyền cho trí năng của tôi, một tri thức mà trước kia tôi chưa được ban bao giờ. Tôi cực kỳ hạnh phúc, mặc dù là kẻ rốt hết, và tôi sẽ không đánh đổi bất cứ điều gì Chúa đã ban cho tôi. Tôi không muốn đổi chỗ cho cả một vị luyến thần về những tri thức nội tâm về Thiên Chúa mà chính Người đã ban cho tôi. Tri thức thân thiết về Thiên Chúa của tôi không một thụ tạo nào có thể hiểu được, đặc biệt là sự thẳm sâu của lòng thương xót Chúa hằng bao phủ tôi. Lạy Chúa, con hạnh phúc với tất cả những gì Chúa ban cho con. Ngày 24 tháng 3 năm 1937, thứ tư tuần thánh. Tâm hồn tôi tiêu hao vì Thiên Chúa. Tôi ước ao được nên một với Người. Một nỗi sợ hãi kinh hoàng xuyên thấu linh hồn tôi, và đồng thời một ngọn lửa tình yêu cũng làm bừng cháy trái tim tôi. Tình yêu và đau khổ được liên kết với nhau trong trái tim tôi. Tôi đã cảm thấy những thống khổ lớn lao trong thân xác tôi, nhưng cũng nhận ra Thiên Chúa đang nâng đỡ tôi, vì nếu không, chắc tôi không thể chịu đựng nổi. Lạy Chúa Giêsu của con, nhân danh toàn thể giáo hội, con nài xin Chúa ban cho giáo hội tình yêu và ánh sáng của Chúa Thánh Thần, và xin ban thần lực cho lời các vị linh mục để làm cho những tâm hồn chay đá được hoán cải và trở về cùng Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa ban cho chúng con những vị linh mục thánh đức. Kính Chúa hãy gìn giữ các ngài trong sự thánh thiện. Ôi linh mục tối cao chí thánh, chớ vì sức mạnh lòng thương xót Chúa đồng hành với các linh mục ở khắp mọi nơi, và bảo vệ các ngài cho khỏi những âm mưu cạm bẫy của ác thần hằng chăng mắt hồng làm hại linh hồn các ngài. Ôi lạy Chúa, chớ vì sức mạnh lòng thương xót Chúa đập tan và vô hiệu hóa tất cả những gì có thể làm hoen ố sự thánh thiện của các linh mục, vì Chúa có thể làm được mọi sự. Ngày 25 tháng 3 năm 1937, thứ năm tuần thánh. Trong thánh lễ, tôi nhìn thấy Chúa và Người phán với tôi: Con hãy tựa đầu vào lòng Cha mà nghỉ ngơi. Chúa áp tôi vào trái tim Người và phán: Cha sẽ ban cho con một phần nhỏ cuộc thương khó của Cha, nhưng con đừng hãy sợ. Hãy can đảm lên. Đừng tìm thanh nhàn, nhưng hãy chấp nhận tất cả trong sự suy phục thánh ý Cha. Khi Chúa Giêsu đi rồi, một nỗi đau đớn kinh khủng ngập lúc linh hồn tôi đến nỗi không sao diễn tả được. Sức lực thân xác cũng suy sụp. Tôi liền ra khỏi nhà nguyện và đi về giường. Tôi không còn nhớ những gì đang xảy ra chung quanh. Linh hồn tôi chất chứa niềm khát mong Thiên Chúa, và mọi nỗi đắng cay của thánh tâm Người truyền sang cho tôi. Việc này kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ. Tôi xin Chúa che chở tôi cho khỏi ánh mắt của những người chung quanh. Mặc dù rất muốn, nhưng suốt ngày tôi không thể dùng của ăn gì được. Mãi cho đến tôi thành tâm ước nguyện được ở lại suốt đêm với Chúa Giêsu trong ngục tôi. Tôi cầu nguyện cho đến 11 giờ. Vào lúc 11 giờ, Chúa phán với tôi: Con hãy nằm xuống mà nghỉ ngơi. Cha đã cho con trải nghiệm suốt 3 tiếng đồng hồ những điều cha đã chịu trong suốt đêm ấy. Và tôi liền đi ngủ. Tôi còn không lấy một chút sức lực. Đau đớn đã cướp đi tất cả sức lực của tôi. Trong suốt thời gian này, tôi lâm vào một cơn ngất trí. Từng nhịp đập của trái tim Chúa Giêsu đều dội lại trong trái tim và xuyên thấu linh hồn tôi. Giả như các cực hình này chỉ ảnh hưởng đến mình tôi, có lẽ tôi đã không đau khổ lắm. Nhưng khi nhìn vào đấng lòng tôi yêu mến bằng tất cả sức lực và thấy người đang phải đớn đau, còn tôi lại không làm dịu được chút nào cho người, tâm hồn tôi tan ra trong yêu mến và đắm cay. Tôi hấp hối với người mà không sao chết được. Tôi sẽ không đánh đổi cuộc tử đạo này để lấy mọi thú vui thế gian này. Đang lúc đau khổ, tình yêu của tôi được bội tăng vô hạn. Tôi biết Thiên Chúa đang đỡ nâng tôi bằng quyền năng của người. Nếu không, có lẽ tôi đã không chịu nổi đau khổ ấy được một giây phút. Tôi được cùng với Chúa trải nghiệm một cách đặc biệt tất cả những cực hình ghê rợn đủ loại ấy. Thế gian vẫn không biết gì về tất cả những gì Chúa Giêsu đã chịu đựng. Tôi cùng đi với người vào vườn cây dầu. Tôi ở lại với người trong ngục thất. Tôi đi bên người đến trước mặt các quan án. Tôi cùng chịu các khổ hình với người. Không một cử động hoặc ánh nhìn nào của người thoát khỏi sự chú ý của tôi. Tôi đã được biết tất cả quyền toàn năng của tình yêu và lòng thương của người dành cho các linh hồn. Ngày 26 tháng 3 năm 1937, thứ Sáu. Vào buổi sáng, tôi cảm nghiệm cực hình 5 thương tích của Chúa nơi thân xác tôi. Nỗi đau đớn này kéo dài đến 3 giờ chiều. Mặc dù không biểu hiện bên ngoài, nhưng các cực hình không vì thế mà bớt tàn khốc. Tôi vui mừng vì Chúa Giêsu gìn giữ tôi khỏi con mắt của mọi người. Vào lúc 11 giờ, Chúa Giêsu phán với tôi: Hỡi Bánh Thánh của Cha, con là sự xoa dịu cho trái tim chịu cực hình của Cha. Sau những lời ấy, trái tim tôi tưởng chừng sẽ bốc cháy. Rồi Chúa đưa tôi vào tình mật thiết với người, đến độ trái tim tôi được kết hôn với trái tim người trong sự hợp nhất tình ái. Tôi có thể cảm nhận được cái động khẽ nhất của trái tim Chúa, còn người cảm nhận được của tôi. Ngọn lửa tình yêu thụ tạo của tôi được liên kết với cái nóng bỏng tình yêu hằng hữu của người. Chỉ một đặc ân này đã vượt tất cả mọi ân sủng khác về độ cao trọng. Hữu thể ba ngôi Thiên Chúa hoàn toàn bao chiếm tôi, và tôi được ngập lúc trong người. Có thể nói sự tuy tiểu của tôi đang vật lộn với đấng toàn năng hằng sống. Tôi được ngập lúc trong tình yêu và trong nỗi khổ tuyệt vời vì cuộc thương khó của Chúa. Tất cả những gì liên quan đến hữu thể của Chúa cũng được chuyển thông cho tôi. Cho đến lúc này, Chúa Giêsu vẫn cho tôi hiểu biết và linh cảm về đặc ân này. Nhưng hôm nay, Người đã ban nó cho tôi. Thậm chí chỉ mơ tưởng về hồng ân này, tôi cũng không dám. Tâm hồn tôi không ngớt được xuất thần. Có thể nói như vậy, mặc dù bên ngoài không làm ngăn trở các cuộc giao tiếp giữa tôi với người chung quanh, hoặc sự quan tâm của tôi đến những vấn đề khác. Không gì có thể làm ngắt quãng cuộc xuất thần của tôi, và không ai có thể ngờ, bởi vì tôi đã xin Chúa giữ gìn tôi cho khỏi ánh mắt người ta. Và cùng với ơn này, một đại dương ánh sáng tràn ngập linh hồn tôi, cho tôi hiểu biết Thiên Chúa và bản thân. Sự ngạc nhiên bao trùm tôi và như đưa tôi vào một cuộc xuất thần mới, vì Thiên Chúa đã đủ ái thương chiếu cố đến thân phận hèn mọn như tôi. Lúc 3 giờ, tôi sắp mình giang tay để cầu nguyện cho toàn thế giới. Sự sống của Chúa Giêsu sắp đến hồi kết liễu. Tôi nghe được 7 lời của Chúa. Khi ấy, Người nhìn tôi và phán: Hỡi ái nữ của trái tim Cha, con là niềm an ủi duy nhất của Cha giữa những khổ hình rợn rùng này. Chúa Giêsu truyền cho tôi làm tuần cửu nhật trước lễ kính lòng thương xót Chúa. Và hôm nay, tôi bắt đầu tuần cửu nhật cầu cho thế giới được hoán cải và tôn nhận tình thương của Người. Chúa Giêsu phán: Để mọi linh hồn ca tụng lòng nhân lành của Cha, Cha khao khát niềm tín thác từ các thụ tạo của Cha. Con hãy khuyến khích các linh hồn hãy hết lòng tín thác và lòng thương xót vô bờ của Cha. Chớ gì linh hồn yếu đuối và tội lỗi đừng sợ đến cùng Cha, vì nếu tội lỗi họ có hằng hà hơn cả số cát trên thế gian đi nữa, thì tất cả đều chìm hết trong vực thẳm tình yêu thương xót khôn lường của Cha. Khi Chúa Giêsu trút hơi thở cuối cùng, linh hồn tôi tan vỡ vì đau đớn. Sau một hồi lâu, tôi không thể tỉnh lại. Tôi tìm được ít nhiều nguôi ngoai trong nước mắt. Đấng mà trái tim tôi mến yêu đã chết rồi. Có ai hiểu được nỗi khổ đau này không? Buổi tối trên đài phát thanh, tôi nghe được những bài ca vãng, tức là những thánh vịnh được các linh mục hát. Tôi bật khóc, tất cả nỗi đau lại vỡ ra trong linh hồn tôi, và tôi khóc lóc thảm thiết, không sao tìm được khuây khỏa trong nỗi đớn đau này. Lúc đó, tôi được nghe lời này trong linh hồn: Con đừng khóc, Cha không còn đau khổ nữa. Vì tấm lòng tín trung, con đã đồng hành bên Cha trong hồi thương khó và tử nạn của Cha. Cái chết của con sẽ là một cái chết cao trọng, và Cha sẽ ở bên con trong giờ sau cùng ấy. Hỡi viên ngọc dấu yêu của trái tim Cha, Cha thấy tình yêu của con thật tinh rồng hơn cả tình yêu của các thiên thần. Và càng đúng như thế, bởi vì con còn phải chiến đấu. Vì con, Cha chúc lành cho thế giới. Cha thấy các nỗ lực của con làm thỏa lòng Cha và làm trái tim Cha được mãn nguyện. Sau những lời ấy, tôi không khóc nữa, nhưng cảm tạ Cha trên trời đã sai con một người xuống thế vì chúng ta, để thực hiện công cuộc cứu chuộc toàn thể nhân loại. Tôi làm một giờ thánh để tạ ơn vì muôn vàn hồng ân Chúa đã ban cho tôi. Và về căn bệnh của tôi, bệnh tật là một ân huệ trọng đại. Tôi đã chịu bệnh suốt 4 tháng trời, nhưng nhớ ra vẫn chưa phí phạm dù một phút giây. Tất cả đều do Chúa và cho các linh hồn. Tôi muốn trung thành với Chúa ở khắp nơi. Trong giờ chầu này, Tôi nhận ra thái độ chăm sóc và nhân ái mà Chúa Giêsu đã trào đổ lai láng trên tôi và bảo vệ tôi trước mọi sự dữ. Lạy Chúa Giêsu, con đặc biệt cảm tạ Chúa vì Chúa đã đến viếng thăm con trong nơi cô tịch này. Con cũng xin cảm tạ Chúa vì đã soi sáng để các bề trên cho con đi chữa trị. Lạy Chúa Giêsu, xin ban phúc lành toàn năng Chúa trên các ngài và bù đắp tất cả những tổn thiệt các ngài đã vì con mà phải chịu đựng. Hôm nay, Chúa Giêsu nhờ tôi an ủi và nâng đỡ một linh hồn. Đương sự đã tâm sự với tôi và cho tôi biết về những khó khăn của mình. Linh hồn này đẹp lòng Chúa, nhưng chính đương sự lại không biết như vậy. Thiên Chúa đang giữ gìn cô trong sự khiêm nhượng sâu xa. Tôi đã thực hiện những chỉ dẫn của Chúa. Lạy Chúa Giêsu nhân lành, tôn sư rất dịu hiền của con. Con xin dâng lên Chúa trái tim con. Chúa hãy uốn nắn và huấn luyện theo ý muốn của Chúa. Ôi tình yêu vô tận, con xin mở chiếc van trái tim con cho Chúa. Như một nụ hồng đón hạt sương dịu mát. Ôi đấng tình quân của con, chỉ một mình Chúa biết được hương thơm của đóa hoa lòng con. Ước chi hương thơm hy sinh của con được đẹp lòng Chúa. Lạy Thiên Chúa hằng sống, niềm hoan lạc muôn đời của con ngay dưới thế này. Chúa đã là thiên đàng của con. Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, ước chi mỗi nhịp đập của trái tim con là một khúc tân ca ngợi khen Chúa. Nếu con có nhiều trái tim bằng số giọt nước trong các đại dương hoặc số hạt cát trên trần gian này, thì con cũng xin dâng cho Chúa tất cả. Ôi tình yêu của con, kho tàng của trái tim con. Bất kỳ ai con gặp được trên đời này, dù họ là ai, con cũng muốn lôi kéo tất cả trở về yêu mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu của con, vẻ đẹp, sự an nghỉ, tôn sư độc nhất, quan án, đấng cứu độ và lan quân của con, tất cả đều ở nơi một mình Chúa. Con biết rằng tước hiệu này bổ túc cho tước hiệu kia. Con đã phó thác mọi sự cho lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin nâng đỡ con khi những ngày gian khó và giông tố ập đến, những ngày thử thách, những ngày gian truân, khi đau khổ và nhọc nhằn sẽ trút xuống thân xác và linh hồn con. Lạy Chúa Giêsu, xin đỡ nâng và ban cho con sức mạnh để chịu khổ đau. Xin canh phòng môi miệng con để đừng thốt ra dù một lời than van với các tạo vật. Trái tim rất nhân lành Chúa là trót niềm hy vọng của con. Con không có gì để tự vệ ngoài lòng thương xót của Chúa. Đó là tất cả niềm tín thác của con. Ngày 27 tháng 3 năm 1937. Hôm nay tôi từ Phát trở về sau gần 4 tháng điều trị. Tôi dâng lời cảm tạ Thiên Chúa về tất cả mọi sự. Tôi đã tận dụng mọi phút giây để tôn vinh Người. Tôi vào nhà nguyện một lúc và nhận ra mình sẽ phải chịu đựng và chiến đấu như thế nào đối với toàn bộ vấn đề này. Lạy Chúa Giêsu, sức mạnh của con chỉ một mình Chúa có thể giúp đỡ. Xin ban cho con ơn mạnh sức.